một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta đến phần cuối chương 8 kết thúc cơn đại nạn và sẽ khởi sự chương 9 nói về Thiên Hy Niên hay là Vương quốc 1000 năm bình an Đức Chúa Trời thiết lập trên địa cầu. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Còn một quê hương của Tường Khanh qua tiếng hát Thế Quang.
Lại quê hương trên trời, ngày đêm luôn sáng, không có chiến tranh, chỉ có tiếng người. Hạnh phúc bây giờ không là mãi mãi, mai đây đôi giày hạnh phúc chia vui. Trên đời chỉ những cơn gió, hạnh phúc trên trời trường kiếp người ơi. Rồi một ngày mai miền đất không còn bụi che vườn cỏ, người sẽ đi về lại với tiếng sông đầu mùa bụi trò và linh hồn.
Vừa Vừa rồi là tiếng hát Thế Quang trong ca khúc Còn Một Quê Hương của Tường Khanh. Và bây giờ là phần cuối của chương 8 nói về kết thúc cơn đại nạn. Biến cố cuối cùng xảy ra trong giai đoạn Chúa can thiệp là việc thực sự thiết lập vương quốc Thiên Hy Niên dưới quyền cai trị của Chúa Cứu Thế. Cần lưu ý đến một số sự kiện sau. Trước hết, thể chế cai trị này là một thực tại, nghĩa là tổ chức sẽ hình thành, các chức vụ sẽ được bổ nhiệm. Những người được chọn cai trị sẽ là các thánh đồ trong hội thánh, sẽ được đồng trị với Chúa Cứu Thế, như sứ đồ Phaolô viết trong thư Timôthê thứ nhì chương 2, câu 11-12. Lời này chắc chắn lắm, ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống lại với Ngài. Nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Đó là Timôthê thứ nhì chương 2, câu 11-12. Những người được cai trị cũng có thể là các thánh đồ thời đại nạn hoặc thời cựu ước. Khải Huyền chương 20 câu 4 ghi: Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chịu chết chém về sự lầm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Chúa Cứu Thế trong 1000 năm. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 4. Lúc đó biên giới của Do Thái cũng được xác định. Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham là dòng dõi ông sẽ được từ sông Ai Cập cho đến sông lớn kia, tức là sông Euphrat. Đó là Sáng Thế Ký chương 15 câu 18. Trong lịch sử, ngay cả dưới triều đại David, bờ cõi Do Thái cũng chưa bao giờ được mở rộng như vậy. Vì thế chắc chắn diện tích này sẽ chỉ có thể đạt được vào thời Thiên Hy Niên. Việc thiết định biên cương này cho Do Thái hẳn nhiên không có gì khó khăn, vì lúc đó cả thế giới đều ở dưới quyền quản trị của đấng vừa trừ diệt đội quân của kẻ thống trị thế giới trước đó. Thời gian cần để những diễn tiến này hoàn tất được thiết định trong Daniel chương 12. Chúng ta đã ghi nhận rằng thời gian 1290 ngày nói đến trong câu 11 có thể là thời gian phụ trội cần thiết. Ngoài số 1260 ngày của nửa sau kỳ đại nạn để phán xét cả người Do Thái lẫn dân ngoại. Nhưng trong câu tiếp theo lại nói đến 1335 ngày khác, nghĩa là không chỉ có biến cố xảy ra vào ngày thứ 1290, nhưng cũng có biến cố xảy ra vào ngày thứ 1335 nữa. Chúng ta xem lại cả hai câu kinh thánh này như sau. Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sẽ được lập lên, thì sẽ có 1290 ngày, phước thay cho kẻ đợi, và đến 1335 ngày. Mở đầu câu 13 nói về 1335 ngày là từ phước thay, hàm ngụ điều tốt lành từ biến cố đó, mà hiển nhiên liệu có gì tốt đẹp hơn là điềm lành khai nguyên kỳ Thiên Hy Niên. Như vậy, đây có thể là ý nghĩa của con số này. 45 ngày sau khi kết thúc các cuộc phán xét Do Thái và dân ngoại, hay 75 ngày sau khi đánh bại kẻ chống Chúa Cứu Thế, thì đại lễ khai nguyên kỳ Thiên Hy Niên có thể xảy ra. Nếu vậy, thời gian cần để thiết lập vương quốc, bao gồm việc tổ chức, chỉ định các chức vụ và thiết định biên giới sẽ là 45 ngày. Cũng có thể sự kiện các thánh phục sinh cũng như việc xiềng sa tăng lại sẽ xảy ra trong khoảng thời gian 45 ngày này. Như vậy, tổng số thời gian cho cả việc phán xét và thiết lập vương quốc sẽ là 75 ngày. Bây giờ là câu hỏi ôn chương 8, kết thúc cơn đại nạn. Câu hỏi thứ nhất, tóm tắt những điều Sacheri chương 14 câu 3 câu 4, dạy về việc Chúa Cứu Thế trở lại trong năng quyền. Tóm tắt những điều Sacheri chương 14 câu 3 câu 4, dạy về việc Chúa Cứu Thế trở lại trong năng quyền. Câu hỏi thứ hai, tóm tắt những điều Matthew chương 24, câu 27 đến câu 30, nói về biến cố này. Tóm tắt những điều Matthew chương 24, câu 27 đến câu 30, nói về biến cố này. Câu hỏi thứ ba, những điểm chính nói về lần đến, ghi trong Khải Huyền chương 19, câu 11 đến câu 16 là gì? Những điểm chính nói về lần đến ghi trong Khải Huyền chương 19, câu 11 đến câu 16 là gì? Câu hỏi thứ tư. Khải Huyền chương 19, câu 17-18 mô tả bức tranh linh hoạt nào? Khải Huyền chương 19, câu 17-18 mô tả bức tranh linh hoạt nào? Câu hỏi thứ năm. Chỗ cùng tận của kẻ chống Chúa và tiên tri giả là gì? Binh đội của chúng ra sao? Chỗ cùng tận của kẻ chống Chúa và tiên tri giả là gì? Binh đội của chúng ra sao? Câu hỏi thứ sáu. Trình bày bằng ngôn từ riêng. 9 điểm tóm tắt đã nêu về lần đến đầy vinh quang này của Chúa Cứu Thế. Trình bày bằng ngôn từ riêng. 9 điểm tóm tắt đã nêu về lần đến đầy vinh quang này của Chúa Cứu Thế. Câu hỏi thứ bảy. Liệt kê vài phân đoạn Kinh Thánh cho thấy người Do Thái tại Israel sẽ nhận Chúa Cứu Thế là Đấng Mê-si-a vào lúc Ngài đến. Liệt kê vài phân đoạn Kinh Thánh cho thấy người Do Thái tại Israel sẽ nhận Chúa Cứu Thế là Đấng Mê-si-a vào lúc Ngài đến. Câu hỏi thứ 8. Ê-xê-chi-ên chương 20, câu 33 đến câu 38 nói gì về sự phán xét người Do Thái vào thời điểm đó? Ê-xê-chi-ên chương 20, câu 33 đến câu 38 nói gì về sự phán xét người Do Thái vào thời điểm đó? Câu hỏi thứ 9. Sự phán xét dân ngoại vào thời điểm này có mục đích gì? Sự phán xét dân ngoại vào thời điểm này có mục đích gì? Câu hỏi thứ 10. Tiêu chuẩn phán xét trong thời gian này là gì? Tiêu chuẩn phán xét trong thời gian này là gì? Câu hỏi thứ 11. Con số 1290 nêu lên trong Đa-ni-ên chương 12 câu 11 có thể có ý nghĩa gì? Con số 1290 nêu lên trong Đa-ni-ên chương 12 câu 11 có thể có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ 12. Cụm từ sự sống lại thứ nhất dùng trong Khải Huyền chương 20 câu 5 câu 6 có nghĩa gì? Cụm từ sự sống lại thứ nhất dùng trong Khải Huyền chương 20 câu 5 câu 6 có nghĩa gì? Câu hỏi thứ 13. Có thể đưa ra những lý do nào để bảo rằng các thánh thời cựu ước sẽ sống lại vào cuối tuần đại nạn, chứ không phải vào lúc hội thánh được cất lên? Có thể đưa ra những lý do nào để bảo rằng các thánh thời cựu ước sẽ sống lại vào cuối tuần đại nạn, chứ không phải vào lúc hội thánh được cất lên? Câu hỏi thứ 14. Dân ngoại có được sống lại vào dịp sau đại nạn này không? Dân ngoại có được sống lại vào dịp sau đại nạn này không? Câu hỏi thứ 15. Hiện tại Satan chưa bị xiềng, cho nên lập luận nào cho rằng nó bị xiềng trong thời gian thiên hy niên là hợp lý? Hiện tại Satan chưa bị xiềng, cho nên lập luận nào cho rằng nó bị xiềng trong thời gian thiên hy niên là hợp lý? Câu hỏi thứ 16. Ngay khi được thả ra lần nữa, Satan sẽ làm gì? Ngay khi được thả ra lần nữa, Satan sẽ làm gì? Câu hỏi thứ 17. Cần chuẩn bị những gì để thành lập vương quốc thiên hy niên? Cần chuẩn bị những gì để thành lập vương quốc thiên hy niên? Câu hỏi thứ 18. Con số 1335 trong Đa-ni-ên chương 12 câu 12 có thể mang ý nghĩa nào? Con số 1335 trong Đa-ni-ên chương 12 câu 12 có thể mang ý nghĩa nào? Đó là những câu hỏi ôn chương 8 kết thúc cơn đại nạn. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi sự chương 9 nói về thiên hy niên. Con người đã mơ ước thế giới đại đồng từ rất lâu, và người ta nghĩ rằng có thể đạt được bằng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, bằng giáo dục và những nỗ lực cải tiến xã hội. Tuy nhiên, qua những thông tin trên báo chí về tình hình thế giới, con người biết rằng đây là giấc mơ rất khó thành. Dù vậy, sẽ có một ngày Đức Chúa Trời sẽ hình thành những điều kiện cho một thế giới đại đồng xuất hiện, và đó là thời đại thiên hy niên, khi Chúa Cứu Thế là vua của toàn thế giới, cai trị trong 1000 năm bình an. Có nhiều phân đoạn Kinh Thánh đề cập đến thời kỳ này, và chúng ta sẽ khảo sát để tìm hiểu những tính chất chính yếu. Trước hết, chúng ta nói đến những đặc tính của thời kỳ thiên hy niên. Trong chương trước, chúng ta đã nói về bối cảnh lịch sử của thời kỳ an bình này. Thiên hy niên sẽ khởi sự khi kẻ chống Chúa Cứu Thế là tay sai của Satan bị lật đổ, và khi mọi sắp xếp liên quan đến những người được cho vào thời kỳ huy hoàng này hoàn tất. Cần có một thời gian ngắn để thiết định công việc của một chính quyền mới, rồi sẽ đến ngày đăng quang của vua toàn hảo. Chúng ta sẽ đề cập trước tiên những đặc tính chính của thời kỳ này. Đặc tính thứ nhất là thừa nhận uy quyền của Đức Chúa Trời. Để có thể xác định và hiểu những đặc tính của thời đại thiên hy niên, trước hết chúng ta cần biết khái niệm nền tảng của thời đại này là gì. Đức Chúa Trời luôn luôn có mục đích cho tất cả mọi sự vật Ngài sáng tạo, cho nên hiển nhiên Chúa cũng có mục đích cho thời kỳ nghìn năm bình an. Khái niệm nền tảng của thời kỳ này là uy quyền của Đức Chúa Trời sẽ được toàn thế giới quy phục. Vương quốc toàn cầu của Đức Chúa Trời đã được thiết lập, nhưng tạo vật cao cả nhất là con người tự do vẫn chưa hoàn toàn tuân phục. Bởi ân sủng, trong lần đến đầu tiên, Chúa Cứu Thế đã ban sự cứu rỗi cho một số cá nhân đầu phục Chúa, thừa nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên tâm hồn và cuộc đời họ, nhưng toàn nhân loại nói chung thì chưa. Vì vậy, những phước lành sung mãn Đức Chúa Trời dự định dành cho nhân loại vì thế vẫn chưa được ban xuống đầy trọn. Tình trạng tội ô ngăn cản con người không thấy được đầy đủ vẻ đẹp và tình trạng toàn hảo dành cho tạo vật trong công trình của Đức Chúa Trời. Nếu tội không xâm nhập thế giới, Adam và Eva chắc hẳn đã sống thư thái trong vườn Eden. Tình trạng thể chất toàn hảo với khung cảnh an bình của thời sơ khai hiển nhiên là những điều con người thời sau chưa bao giờ biết đến. Điều quý hơn hết phải là tình trạng được thông công thân mật với Đức Chúa Trời qua những cơ hội con người được thường xuyên tương giao với Chúa. Tuy nhiên, khi tội xâm nhập, mọi sự đã thay đổi, con người tự nhiên xa cách Chúa và tương giao trở nên căng thẳng thường xuyên. Tổ chức chính quyền phải hình thành để kiểm soát, dàn xếp các tranh chấp, nhưng vì chính quyền cũng do những con người tội lỗi nắm giữ, cho nên không lâu tình trạng nhũng lạm xuất hiện. Người tranh chấp với người, cộng đồng chống lại cộng đồng và chiến tranh xảy ra giữa các quốc gia. Đau khổ, cơ cực, bệnh tật, đói kém, bất công và tình trạng mất tương giao với Đức Chúa Trời càng ngày càng lan rộng. Đức Chúa Trời rất buồn bực vì tạo vật toàn hảo của Ngài đang đứng trước vô số hiểm họa kinh khủng khác. Nếu tội lỗi còn tiếp tục thống trị thế giới, thì con người sẽ cứ tiếp tục lăn xuống con dốc này. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép tình trạng này tiếp tục hiện hữu. Ngài sẽ làm cho uy quyền của Ngài phải được thừa nhận. Vương quốc của Ngài sẽ đến, không chỉ trong đời sống cá nhân, nhưng trên toàn thế giới. Thời gian chỉ chấm dứt và cõi vĩnh hằng chỉ khởi sự khi con người là kiệt tác sáng tạo của Ngài, chứng kiến ý muốn Ngài được tuân phục và những lời hứa vĩ đại của Ngài được hoàn thành. Tất cả những điều này sẽ xảy ra dưới sự cai trị của vua toàn hảo là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những gì đã dự định sẽ xảy ra, và Đức Chúa Trời sẽ thấy công việc của Ngài hoàn tất theo đúng mục đích Ngài dự liệu, và con người sẽ sống trong an bình và hạnh phúc với những ước ao tha thiết nhất được thỏa đáp. Sự ứng nghiệm tương tự sẽ xảy ra song song cho tuyển dân Do Thái. Đức Chúa Trời đã tạo hình họ vào trong một quốc gia của thời cựu ước để họ trở thành vương quốc Đức Chúa Trời cho thế giới. Vì vậy mà một tương lai vô cùng vinh hiển sẽ chờ đón khi họ tiến vào đất hứa nếu họ làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Điều này đã được hoạch định rất rõ trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 câu 1 đến câu 14. Qua đó Chúa bảo rằng nếu vâng theo Ngài, họ sẽ là dân tộc lãnh đạo thế giới. Ngài sẽ ban cho họ trội vượt hơn mọi dân trên đất. Họ sẽ được Chúa đặt ở hàng đầu, chứ không phải đằng đuôi, và sẽ ở trên cao luôn, chứ không ở dưới thấp. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra chỉ vì tuyển dân đã không hội đủ điều kiện vâng lời. Thay vì được ban phước, Đức Chúa Trời đã phải dùng những nước lân bang xâm lăng bắt họ làm nô lệ như một hình thức kỷ luật. Về đất đai, Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham từ sông Ai Cập đến sông lớn kia là sông Euphrat, theo Sáng Thế Ký chương 15 câu 18. Nhưng lời hứa này chưa bao giờ thành nghiệm. Người Do Thái được ban đất, nhưng ngay cả vào thời cực thịnh dưới triều David và Solomon, biên cương Do Thái cũng chưa bao giờ mở rộng ra đến thế. Đức Chúa Trời cũng hứa với Abraham rằng các chi tộc trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước, đó là Sáng Thế Ký chương 12 câu 3. Điều này đã ứng nghiệm về phương diện thuộc linh vì Chúa Cứu Thế đã đến theo dòng dõi Abraham nhưng chưa ứng nghiệm theo nghĩa đen như lời hứa. Chân lý vĩ đại trong thời kỳ thiên hy niên là tất cả những lời hứa sẽ được ứng nghiệm vì cho đến lúc đó mọi người sẽ bày tỏ lòng trung thành với vua. Biên cương Israel sẽ trải dài từ Ai Cập đến sông Euphrat. Israel sẽ trở thành nước lãnh đạo thế giới, sẽ có ảnh hưởng và đem lại phước hạnh toàn cầu như đã tiên báo. Chúng ta cần ghi nhận rằng tất cả những sự việc này sẽ thành tựu mà không có những thay đổi lớn trong những điều kiện sống thông thường. Những cấu trúc cơ bản và các định chế xã hội có thể vẫn tồn tại. Lối sống, cách sinh hoạt, cá tính riêng biệt của con người vẫn còn. Người ta tiếp tục ăn ngủ, kiếm sống, lập gia đình, sinh con cái và cuối cùng cũng sẽ chết. Sẽ vẫn có đô thị, nông trại, trường học, cơ xưởng và cửa hàng. Cái khác biệt là mọi sự sẽ ổn định, trật tự, hài hòa trong các mối quan hệ vui tươi, tốt đẹp giữa con người với nhau và đặc biệt là với Đức Chúa Trời. Sự công chính sẽ trỗi vượt trong mọi sinh hoạt và con người sẽ thường xuyên suy nghĩ, trao đổi với nhau về Chúa. Tiên tri Sacheri viết rằng, ngay cả những vật tương đối không quan trọng như những chùm nhạc ngựa cũng mang hình chữ Thánh cho Chúa hằng hữu, đó là Sacheri chương 14 câu 20. Đặc tính thứ hai của thời kỳ thiên hy niên là các lý tưởng trở thành hiện thực. Trong những giây phút hứng khởi, con người thường có những lý tưởng muốn thực hiện, thì trong thời gian thiên hy niên, họ sẽ thấy những lý tưởng đó thành tựu. Một trong những lý tưởng đó là công lý. Khi những người vô tội hàm oan và những kẻ gian ác được tha bổng, thì lòng người kêu van công lý. Đặc điểm trong chế độ cai trị của Chúa Cứu Thế là sẽ có công lý toàn vẹn. Tiên tri Jeremy tiên báo rằng sẽ có một ngày một vua sẽ cai trị, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chính trực, công bình trên đất. Đó là Jeremy chương 23 câu 5 phần B. Tiên tri Esai thì loan báo rằng sẽ có một ngày Ngài sẽ dùng sự công bình đoán xét kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Đó là Esai chương 11 câu 4. Esai cũng cho biết lý do vì sao Chúa Cứu Thế có thể ban phát công lý như thế, vì Ngài lấy sự kính sợ Chúa hằng hữu làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Đó là Esai chương 11 câu 3. Chúa Cứu Thế sẽ nhất quyết thực hiện những quyết định công chính của Ngài, vì Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mình mà giết kẻ ác. Đó là Esai chương 11 câu 4. Sẽ không có phép nổi loạn và cũng không của hối lộ nào được chấp nhận. Mọi người sẽ nhận được điều đúng mực cho mình. Chúa Cứu Thế không chỉ ban công lý cho con người, nhưng chính Ngài cũng cai trị trong sự công chính vẹn toàn. Một trong những nan đề của chính quyền ngày nay là sự hiện diện của những hành vi không công chính. Một trong những từ thông thường ngày nay là mất lòng tin và lý do là những nhân vật của công chúng có những hành vi đáng ngờ. Buôn gian bán lận, ưu đãi những kẻ giàu có quyền thế đều là những chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhưng tất cả những lối sống bất chính đó đều không thể có dưới chế độ cai trị của Chúa cứu thế. Đó cũng là điều tiên tri Esai viết: sự công chính sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây giằng hông. Đó là Esai chương 11 câu 5. Một phân đoạn kinh thánh sắc bén khác trong Thi Thiên chương 45 câu 6 câu 7 với cùng ý đó: hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng, Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác, cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ, trội hơn đồng loại Chúa. Trong thời gian 1000 năm bình an, sẽ không có một lý do nào cho tình trạng mất lòng tin cậy tồn tại. Liên kết với khái niệm công chính là khái niệm chân lý. Đây cũng là khái niệm được đặc biệt quý trọng trong thời Thiên Hy Niên. Tiên tri Sacharie viết về một ngày Jerusalem sẽ được gọi là thành trung nghĩa. Từ ban đầu, Satan đã là cha của sự nói dối và tất cả các chính quyền trong suốt cả lịch sử đều đi theo con đường gian trá đó. Nhưng Chúa cứu thế là chân lý sẽ thể hiện sự cai trị chân thật trong tất cả mọi lĩnh vực. Còn một lĩnh vực lý tưởng cao cả khác là lòng nhân từ thương xót mà thế giới ít biết đến. Vì vậy, các chính quyền con người thường vô cảm và cứng rắn, đặc biệt là đối với những người không có tiếng tăm. Nhưng trong Cơ Đốc giáo, thái độ tiêu biểu là lòng nhân từ thương xót sẽ được thực hành rộng khắp trên toàn thế giới khi Chúa cứu thế cai trị. Tiên tri Esai chương 16 câu 5 cũng đã nói rất rõ về những điều này. Ấy vậy, ngôi sẽ bởi sự nhân từ mà bền lập, và trong trại David sẽ có một đấng lấy lẽ thật ngồi lên, sẽ đoán xét, sẽ tìm sự ngay thẳng và vội vàng làm sự công bình. Esai cũng nói về đấng đó, ngoài việc cai trị thật hữu hiệu, lại còn có lòng thật nhân từ dịu dàng như trong Esai chương 40 câu 11. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đương cho bú.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.